Nội tâm có tinh tấn giác chi, nội tâm không tinh tấn giác chi. Tinh tấn giác chi chưa sanh, nay sanh khởi. Tinh tấn giác chi đã sanh, nay được tu tập viên thành.
Nội tâm tế tinh. Bây giờ chúng ta còn mê muội thì còn phải tu cái quán bất tịnh. Thế thì phải tinh chuyên để ý thì mới vào được cái bất tịnh tam muội, thì tức là thành công chứng A La Hán. Tinh là tấn, tấn là cứ thế một việc, nhưng mà nhớ là phải có trạch pháp, chọn được cái pháp môn đúng của mình nên tu. Thế rồi thì mình mới cứ nắm lấy cái pháp môn ấy, mình tiến cho đến khi mình hết bệnh.
Thầy, con hỏi thầy câu là cái tinh tấn thì là cái chỉ có cái nghĩa là mình chỉ có là chăm chỉ chuyên một việc mà mình làm cái việc đó cho đến thành công thì gọi là tinh tấn. Con thưa thầy, ví dụ như ở cái đó, cái đoạn đầu có cái câu là tinh cần á, thì chứ tinh cũng là chuyên vào một việc mà cần là chăm chỉ. Có cái người nào mà tinh mà không có cần không mà?
Có, tinh là một thứ. Nhưng mà sáng ta ngủ, trưa ta đi ngủ, tối ta đi ngủ thì người ta không có cần. Chuyên một thứ mà không cần. Đấy, thầy sợ các vị mà nhập thất mà không có người lớn coi như là xúc tiến thì rồi thì là tinh chuyên một cái việc yên tĩnh thôi nhưng mà không có tấn. Rất là người ta tinh mà người ta tiến cơ. Chứ không phải là mình nói là tôi chuyên tu một thứ rồi mình cứ vừa ăn vừa ngủ thì không tiến. Thì không được. Cho nên thầy thích cái lối nhập thất, mà nhập thất đoàn thể thế này thì nó mới không có cái chuyện này thì. Chứ mà nhập thất mà một mình một nhà thì cứ lúc nào cũng thấy mình hay, nhưng mà khó mà có chữ tấn. Có thể là tinh nhưng mà không tấn. Góc nhập thất mà cả đoàn thể thế này thì không thể lười được.
Thầy cho con hỏi là con thấy là có trường hợp là ví dụ như mình ngồi thiền đó là thầy, là mình quá bất tỉnh là thầy, cái khi tự nhiên cái mình dùng mình là sao mà thầy, hoặc có khi là tự nhiên mình muốn hét lên mình khóc
thôi. Dùng người khóc chính con hay là con nói người khác?
Thầy chính con.
Cái khóc ấy chính là một cái tướng mạo của sự tinh tấn. Trong kinh có dạy là thượng căn mà quán mà sám hối thì chảy nước chảy máu khắp các chân lông trong khi sám hối, đó là bậc thượng căn. Cái quán bất tịnh này tức là thuộc về lý sám hối, bởi vì quan sát để nhận thấy cái sai, cái lầm của mình từ xưa tới nay. Mà cái chấp ngã nó là gốc của tất cả tội. Nếu mình tìm để ra mà mình gỡ cái chấp ngã thì coi như là tất cả tội đều tiêu. Cho nên quán bất tịnh thuộc về lý sám hối. Công đức còn bằng bao nhiêu cái tác pháp sám hối. Cái trong kinh nó nói là không có thể lấy thí dụ câu chi cái gì đó phần để mà so sánh được cái phần lý sám hối với cái tác pháp sám hối. Cho nên lý sám hối quan trọng lắm, nó tiêu nghiệp từ lịch kiếp. Thế thì bởi vì là pháp sám hối cho nên rằng những thượng căn ấy thì người ta chảy máu khắp các lỗ chân lông, còn bậc trung căn ấy thì chảy máu mắt, còn bậc hạ căn ấy thì chảy nước mắt. Cho nên cái lúc mà mình chảy nước mắt được, tức là khóc được ấy, là lúc bây giờ là coi như là cái sám của mình đắc lực. Còn mà nhơn nhơn ra ấy thì nghĩa là chưa ăn thua gì, bởi vì hạ căn mà mình chẳng đúng vào hàng nào cả thì tức là nó chưa đắc lực. Nó chưa đắc lực nhưng nó có một phần tỉnh ra, nghĩa là nó chưa thấu tận, nó chưa rung động tận cái đáy của tạng thức thì dĩ nhiên là nó chưa chuyển. Thế nhưng mà nó cũng đã có quán, một niệm một giờ là một giờ mình được tỉnh giác, nhưng nó chưa rung động đến tận đáy tạng thức. Còn cái người mà đã khóc ấy thì đó là có cái đắc lực rồi, cũng đứng vào hàng hạ căn cũng là quý lắm rồi.
Thì lúc quá mình dùng mình sợ mình muốn hét lên.
À cái sợ đó, cái ấy mà nó nhập tâm, mà nó chỉ đợi cho mình có cái gì mình chuyển cái tâm thế này thì là nó nhập tâm. Bởi vì không có cái gì mà đến nỗi mà phải sợ. Nếu mà trong tâm mà khởi cái sợ hãi thì cũng có thể có. Bởi vì rằng những các vị mà các Việt Nam mình gọi là yếu bóng vía, thế cho nên quán những cái sắc xếp thì thấy sợ. Nhưng mà cái tâm sợ thì nó lại là một cái tâm xấu. Đã sợ hãi thì khó mà tiến lên. Nhưng mà theo như chỗ thầy kinh nghiệm thì thầy không có thấy có cái sợ khởi lên. Và số đông không thấy mấy người có cái sợ. Nhưng mà cũng có những các vị trong kinh có nói cái thời Phật có người quán bất tịnh rồi đến nỗi chán quá nhờ người giết hộ cái thân mạng này tôi không thiết nữa. Nhưng mà người ta không thiết nữa thì người ta không có sợ hãi. Sợ tức là còn cái ngã nó đang bị phản ảnh. Cái sợ là người nào mà sợ ma ấy là cái người còn bị cái ngã chấp, ngã ái nặng. Cứ hay sợ hãi, cái sợ là cái ngã nó sợ. Thế cho nên rằng Phật chọn người làm việc, Phật cứ kén người không ái, không giận, không sợ, không si. Bởi vì cái sợ nó cũng như cái tham với cái sân này, nó là một cái tướng của cái ngã chấp. Cho nên là hễ mình còn thấy sợ thì tức là mình chưa tiêu được cái ngã chấp.
À. Ví dụ như có người họ không sợ ma nhưng mà sợ gì khác.
thì tùy việc mà mình thấy cái sợ của cái người đó. Thầy tùy việc, thầy chỉ biết cái chuyện sợ ma đó. Thì bởi vì có ngã ái cho nên sợ. Khi nào mà mình chưa tu thì mình đi vào những chỗ tối, những chỗ vắng mình hay sợ. Bởi vì những chỗ ấy có, mình học kinh mình thấy các ma quỷ người ta đứng ở đấy thật sự chứ không phải không. Cho nên tự nhiên mình đến cái chỗ đó tự nhiên mình cứ thấy ngại ngại. Nó có cái cảm ứng khiến cho mình ngại ngùng, mình sợ. Thế nhưng mà những các vị có ngã chấp thì mình chỉ hay sợ. Còn đến khi học mà tu tứ niệm xứ rồi thì cái sợ tự nhiên nó tan đi, nó không có. Cho nên biết là do cái ngã chấp mà nó thành cái sợ.
Vừa thiền tàng ở trong Linh Quang đó, em đang ngồi thiền em khoảng một tuần, để em hét lên một cái, em khóc quá trời luôn, thì con tưởng là em đang con qua không? Em không nói gì thì kiểu hồi em nói là con đang quán mà con thấy con sợ quá.
Thấy cái gì sợ?
Em đã sợ bộ xương.
Quán à, tôi thấy cái rồi sợ ngay cái bộ xương mà mình quán.
Một cái được không?
Thế những cái là nguy hiểm đấy. Nguy hiểm, thầy vẫn thường kể chuyện với chị em mà. Có một cái vị đó thì giàu lắm, bố mẹ để cho cả mấy cưỡi nhà hai tầng rồi một cái cửa tiệm, giàu lắm. Một hôm có người tàu, người ta đến, người ta mới mua hàng của cái ông chủ, cái người này còn trẻ thôi, cái ông chủ tiệm đó. Thì rồi đôi bên lân la, thì cái người tàu đó người ta mới giảng Phật pháp cho cái ông chủ tiệm này nghe. Cho nên cái ông này nghe mừng lắm, thích lắm, và một bề là theo đạo Phật. Tất cả bao nhiêu dãy nhà bán sạch hết, đem đi cúng khắp các chùa và bố thí cho người nghèo. Rồi thì, nhưng mà cũng còn khôn ngoan để lại một cái tiệm cho người cháu bán trông non cho hẳn cái người đó, để cái người ấy hàng tháng lo hộ pháp cho cái ông này. Rồi cái ông chủ tiệm này lên cái núi ở gần chỗ Thượng Tọa Thanh Từ, ở cái núi bên cạnh cái chỗ chân không của ngài Thanh Từ. Ngài lên đấy ngài làm cái chùa và ngài tu một mình. Thì cô Diệu Hòa chùa chúng mình bây giờ cô tịch rồi. Cô Diệu Hòa hồi đó cũng cất một cái thất ở bên cạnh đấy. Thì cô nói với thầy rằng nửa đêm bỗng nhiên, đang yên tĩnh bỗng nhiên, bởi vì ngài tu ngài chăm chỉ lắm, rất là thành tâm, cho nên là thường đêm vẫn cứ dậy để niệm Phật trì chú. Thế bỗng nhiên rồi hôm ấy tự nhiên nghe cô Diệu Hòa ở bên thất bên này nghe thấy ngài thét lên tiếng. Thế đến sáng hôm sau sang là định hỏi ngài xem là vì sao mà ngài thét như thế. Nhưng mà sang tới nơi thì thành ở ngài đã coi như là mất trí rồi. Đó. Vẫn bình an như chúng mình, vẫn tiếp tục tu, không có chuyện gì cả, vẫn lịch sự, vẫn nhã nhặn, vẫn như thường. Nhưng mà chỉ có một điều là cứ xưng mình là Phật Di Lặc. Mà được ai đến mà cúng thì phải lạy ba lạy và lạy Đức Di Lặc ba lạy, nghĩa là công nhận ngài là Đức Di Lặc mà lạy ngài ba lạy thì ngài mới nhận. Ai đến cúng mà thấy tội nghiệp đấy, ví dụ tội nghiệp ngài mang cái bánh tới, nhưng mà phải nhận công nhận ngài là Đức Di Lặc, lạy ba lạy thì ngài mới nhận, không có thôi không nhận, đói chết cả ngày thôi. Thế thường ngài bị cái đó đấy, cái thét lên ấy là bởi vì cái tâm mình đã động, cái tâm nó bị. Chắc là đêm hôm ấy ngài ngồi tĩnh rồi ngài thấy một cái gì, thế rồi ma nó nhập tâm, thế rồi ngài bị như thế mãi cho tới thời cách mạng lên, thì cách mạng người ta mang đi đâu không biết, là từ đấy đi không ai nói tới nữa, không biết bây giờ ngài đâu. Chứ mà thật sự thì ngài cũng không làm gì, không ác không gì cả, vẫn tu hành, vẫn tụng niệm lễ bái, mà mọi người vào nói chuyện vẫn thường. Chỉ có mỗi một cái đó là cứ nhận ta là Phật Di Lặc thôi, mà ai cũng phải, những người tới đó là phải nhận ngài là Đức Di Lặc, phải cúng lại ngài ba lại thì ngài mới chịu nhận cúng dài. Thì cũng mọi người ta cũng thấy tội nghiệp thì người ta cũng lại để người ta cũng tội nghiệp cho ngài được bình an. Nhưng mà đến khi cách mạng về thì không biết làm sao, mà cách mạng mang đi rồi không biết đi đâu mất. Từ đấy đi cái chùa bây giờ vẫn không biết có còn ai ở, chứ cái hồi vẫn cứ bỏ không.
Nhờ là mình mang nhập.
Thế cho nên thầy khuyên trong chúng cần phải tu tứ niệm xứ để định cái thần lại. Dù cảnh nào hiện ra, mình cũng chỉ nên biết rằng cái cảnh ấy nó hiện lên rồi nó diệt đi. Mình đứng khách quan bên ngoài, đừng thấy là mình thấy, cứ mặc coi dù là ông Phật hiện ra cũng biết là ông Phật hiện ra. Con mèo nó hiện ra thấy là con mèo, rồi con mèo nó diệt đi. Ba đầu sáu tay nó hiện ra biết là ba đầu sáu tay, rồi cái ba đầu sáu tay này nó diệt, nó tan đi. Tập bình tĩnh đứng khách quan nhìn những cái nó hiện lên thì không ma nào làm được mình. Đấy. Nhưng mà chỉ khó ở cái chỗ bình tĩnh. Mình quá quen cứ vơ lấy cảnh bên ngoài, thế cho nên thấy cái gì lạ là hét lên. Cái ấy là cái nguồn gốc để cho ma nó vào tim. Mà ma đã nhập tâm rồi thì thầy nghe các tổ nói là Phật cũng không cứu được nữa. Cho nên không nên tu tịnh độ, đừng có quán hoa sen, quán ông Phật. Vì mình bây giờ bảo tự mình cái lực cũng kém, mà ở cái thời mình với ma chung sống. Cho nên cứ tu, cứ niệm Phật, tin chắc có cõi cực lạc. Nên học Kinh Lăng Nghiêm để tin chắc là Phật ở ngay cái niệm của mình, không phải ở đâu mà để mình trông thấy cả. Cứ niệm và tin chắc Phật ở tại niệm của mình, không cần hình tướng gì hết. Thế nếu mà mình là niệm Phật ra rằng mình lại thanh tịnh mà mình cầu về cực lạc, thì nhất định là Đức Phật tiếp dẫn mình về cực lạc. Không cần phải khởi niệm, đừng có quán, đừng có tưởng cái gì cả. Như vậy thì nó đỡ những cái nguy hiểm xảy ra. Chứ còn tu các pháp môn cũ mà chấp về tướng thì ma nó hay dùng tướng để nó đánh lừa mình. Mà rồi nó đang hiện ông Phật thì mình mừng. Rồi nó hiện ra, nó thè lưỡi đỏ ra, nó chuyện nọ chuyện kia rồi mình thét lên. Thế là nó nhập tâm liền. Cho nên cứ cần nhất là theo như cái tứ niệm xứ này, Phật định thật. Cảnh gì cũng chỉ là cảnh, không quan hệ gì đến mình cả. Thầy thấy cái lối tu của tứ niệm xứ rất là thiết yếu. Nhưng mà cái hiểu biết ấy, thì phải có bộ Lăng Nghiêm, học thêm bộ Lăng Nghiêm để tin chắc cái tâm của mình vẫn thường trụ bất động. mà cái tâm Phật ở ngay tâm mình, đồng thể. Thế như vậy mình có cái yên chí như vậy. Chứ còn nếu chỉ tu tứ niệm xứ mà không có cái lăng nghiêm thì thật thầy cảm có cảm giác con người bơ vơ, bỏ ra cái giả rồi mà không tìm được cái thật, không có chỗ nương tựa. Cho nên phải có hai cái pháp môn ấy dựa nhau, nghĩa là có tiểu thừa có đại thừa, chứ không thể tu một được. Cho nên chịu khó tu cái này chính là để mà đứng cái thần lại, không nhận cảnh bên ngoài, cảnh gì cũng chỉ là ảo ảnh mà thôi. Thế như vậy thì ma nó không thả được.
Môi Di Đà Phật kính lời thầy. Thế chẳng hạn con ngồi thiền đi, chẳng hạn khi con thấy như vậy mà tâm con sợ thì nó có nhập không?
Phải làm sao chấn tĩnh chứ sợ một cái là lung lay ở đây. Chính cái sợ là mở cửa cho ma nó vào. Còn nếu mà mình không sợ thì ma nó không vào được. Mà muốn không sợ thì phải tu tứ niệm xứ để xả cái ngã. Mình sợ là bởi vì cái ngã của mình nó sợ, cái thói quen chấp ngã của mình nó sợ. Chứ còn nếu bây giờ ngã còn chả có, sợ cái gì? Da thịt này không phải của mình rồi, đâu có còn sợ gì nữa. Sợ bây giờ là chỉ sợ người ta tới, người ta chột mình. Sợ người ta tới, người ta làm khổ mình thì mình mới sợ. Còn bây giờ mình, cái da thịt nó không phải mình rồi, tin chắc mình thường trụ ở khắp mười phương rồi thì không sợ nữa. Thầy nhắc rằng thầy nói thế được thế, chứ không phải thầy đã được thế đâu. Nhưng mà chúng ta nên như thế, phải tập như vậy. Tập luôn, biết cứ xả được cái ngã, cam đoan không có cái ngã, không có cái sợ. Thôi thầy hồi xưa thầy bé thầy cũng hay sợ ma, mà thầy sợ ma cũng giỏi lắm. Thầy đi cái chỗ trong nhà, thầy nhớ nhà thì có hai cái nhà ba tầng, ở giữa là một cái sân. Đó. Thì thầy cứ đi từ nhà trong ra cái nhà ngoài, mà cứ đến cái phòng ấy là tự nhiên. Tự nhiên không ai bảo ạ, không cái gì cả. Nếu cứ đến cái phòng ấy, thầy không dám gì mình. Trong nhà mình chứ không phải là nhà hàng xóm, mà không phải là một cái nhà lạ. Mà cả nhà mình ở đấy, nhưng mà bởi vì nó hơi rộng cho nên thành ra nó vắng. Thế thầy mỗi một lần mà thầy đi qua cái phòng đó, thì là thầy cứ phải bế con mèo. Bế con mèo hoặc bế con chó, không biết làm sao cái hình nó... Cái đó nó cũng, cái lúc nhỏ nó như vậy đấy. Thầy cứ phải đi. Nhưng mà về sau rồi thầy nhớ cái hôm cái bà Mùi, tức là vừa rồi bà về đây tìm thầy đó. Bà là một người làm ở trong nhà, thì bà đi xem bói. Thế cái ông thầy bói ấy, ông ấy bảo ông tự nhiên ông chỉ vào cái chỗ đó, ông ở chỗ này có cái cốt ở dưới nhà này, nhà người ta làm bên trên đấy. Thế thì ở dưới có cái cốt ở cái chỗ đó. Thế thì mình còn bé, tự nhiên nó cứ có cái sợ. Cho nên cái sợ không phải là, nhiều khi nó cũng đúng chứ không phải không đâu. Thế nhưng mà đến khi mà thầy được theo đạo Phật, thầy học kinh, học tứ niệm xứ rồi, tự nhiên thầy không có sợ hãi gì. Đã. Tự nhiên cái tâm nó bình an. Thầy về đây, Phú An đây, thầy ở trong đó, xung quanh như toàn rừng hết, thầy ở mình. Hồi đấy làm gì có ông Giao, có ông Huy, chả có ai cả. Đó, mà tự nhiên nó không sợ. Nếu mà mình học kinh, tự nhiên không cần phải học, không cần phải muốn gì, như tự chẳng sợ ma mà cũng chẳng sợ cướp, tự nhiên cứ thấy bình an thôi. Thế mà còn sợ ấy, thì đó là cái ngã của mình mà còn sợ. Thì những cái ngã ấy là phải chịu khó học tứ niệm xứ thì cho nó hết đi.
Con hỏi là như
trong
Phật đó, mà con không niệm Phật mà con niệm Ngài
Loa Thiên
Bồ Tát thì con
vẫn sanh, con đừng cứu sắc sâu. Được, con đừng lo, Đức Quán Thế Âm Ngài cũng tiếp dẫn. Những cái anh mà niệm Đức Quán Thế Âm mới là cầu cứu. Nhưng mà Ngài cũng tiếp dẫn, đừng lo, nếu thật tin Ngài thì cứ niệm một danh hiệu của Ngài cũng được. Nhưng mà thường là người, nếu mà nói về tâm tịnh độ thì người ta phải niệm danh hiệu Phật A-di-đà. Nhưng mà bây giờ con không tin Đức Di Đà mà con tin Đức Quán Thế Âm. Thì Đức Quán Thế Âm cũng là một vị Bồ Tát ở cõi Cực Lạc. Cho nên được, Ngài đã nguyện rằng ai cầu cái gì Ngài cũng cho được như ý, thì chắc mình cầu Cực Lạc Ngài cũng chết dẫn.
Con nghĩ là Phật Quán Thế Âm là chỉ cứu khổ
thôi. Thì con về Cực Lạc không phải là cứu khổ cho con nữa sao?
là sao hỏi. Thì kính thưa thầy, ví dụ như mình vẫn sợ mà mình vẫn giữ chánh niệm vậy có sao?
Thì bây giờ bởi vì mình sợ cho nên mình cố mình giữ chánh niệm để cho nó hàng phục cái sợ đi. Chứ cái sợ là cái không tốt, nhưng mà bây giờ cái sợ nó vượt mình rồi, nó làm chủ mình, nó sai sự mình rồi. Thì bây giờ mình cố mình lấy giữ chánh niệm để cho cái run run nó bớt đi.
Cái phần thật khác là phải như ví dụ như trong lúc con phun mà con mà cứ hung trầm mà ấy mà. Rồi có thể con dùng một cái pháp là con dùng thập quán, con tinh tận, con phát tận trong cái thập quán của con.
Thì phải thế.
Đó phải gọi là thật pháp.
Thì đó nghĩa là con đang dùng con dùng một cái pháp môn để mà hàng phục cái hôn trầm của mình. Đó. Trạch pháp nghĩa là mình, chữ trạch là chọn lọc. Mình chọn lọc được cái nào là phải, cái pháp nào đúng, cái pháp nào sai. Thế cho nên trong cái lúc mà con hôn trầm, con biết chọn một pháp môn để mà sửa chữa cái hôn trầm, cũng như người đau bệnh biết chọn đúng cái thuốc mà mình uống. Chân như thế đó là mình có trí tuệ trạch pháp, chứ không cố chấp khư khư một cái. Ví dụ như bảo tôi đang niệm Phật, nếu bây giờ tôi bỏ, tôi quay ra quán thì tôi bỏ mất cái niệm Phật, rồi cứ khư khư nắm giữ cái niệm Phật mà rồi không tỉnh được ra, vẫn cứ hôn trầm hoặc là tán loạn, thế thì không nên. Cho nên trạch pháp cũng như là cái người sáng suốt biết mình đang bệnh gì, tìm đúng cái thuốc để mà uống. Đấy là cái người biết chọn thuốc. Nhà chùa thì gọi là trạch pháp, ngoài đời gọi là chọn thuốc. Chọn cái thuốc nào nó hợp cái bệnh của mình mà dùng.